SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân mến chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin dành thời gian để bình luận liệu có chăng một sự khủng hoảng kế thừa ở Việt Nam hiện nay sau khi có tin đồn về sức khỏe của ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Xem chừng như với cái quy định 90 thì thực sự ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không còn ngồi lại ở hai cái chức vụ đó bao lâu nữa thưa anh. Thứ nhất là về vấn đề sức khỏe, thứ hai là giới hạn về độ tuổi cũng như là ông đã làm hai nhiệm kỳ rồi. Mà trong cái lần trước đại hội 12 năm 2016 thì thực sự ông chỉ được gọi là yêu cầu ngồi lại mà thôi. Chứ đứng lý ra đó là cũng đã có thể về hưu ngay từ lúc đó rồi. Nhưng mà dù gì thì bây giờ nếu không có ông Nguyễn Phú Trọng thì ai có thể thay ông đây?
Vâng, người ta điểm danh một số các cái nhân vật có tính cách là nổi bật ở trong bộ chính trị ngày nay. Thì nếu mà phải áp dụng tất cả những cái tiêu chuẩn như vừa kể đối với từng người thì có thể là ông không có người nào đáp ứng được tất cả những cái quy định về tuổi tác, về kinh nghiệm, về trình độ lý luận Mác-Lênin hoặc là đã phục vụ hay là đã có mặt ở trong ban chính trị ít nhất là một cái nhiệm kỳ, hoặc là thường thường thì họ muốn những cái người mà lãnh đạo tối cao đó phải có ít nhất là hai cái nhiệm kỳ ở trong bộ chính trị. Tuy nhiên người ta cũng có thể điểm danh được một vài cái nhân vật mà có thể bây giờ nói là có thể là những cái ứng viên ở trong cái cuộc đua vào cái hai cái chức vụ mà ông Trọng sẽ để lại. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, người ta cũng thấy rằng là sở dĩ mà cái chế độ chuyên quyền như là ở Việt Nam tồn tại được khá lâu và khá bền vững là vì nó có một cái sự nó có một cái cơ chế gọi là tập thể lãnh đạo, và nó định chế hóa được cái sự kế nhiệm của các cái thế hệ lãnh đạo liên tiếp nhau. Đằng này ông Trọng ra đi hay là ông Trọng không còn tiếp tục làm việc nữa thì nó để lại một cái khoảng trống khá lớn, bởi vì cái cơ chế đó nó đã không được thực hiện một cách nghĩa là hoàn hảo như là mọi người đều mong muốn xưa nay. Chúng ta nhìn thấy trong cái cuộc đua này có ít nhất là ba nhân vật nghĩa là vượt trội hay là có nổi bật lên. Đầu tiên là chúng ta phải kể đến ông Trần Quốc Vượng, tức là một cái người mà được coi như là cái cánh tay mặt của ông Trọng trong cái chiến dịch đốt lò, tức là chống tham nhũng chẳng hạn. Tuy nhiên ông Trần Quốc Vượng lại có thể là không có phải là một cái nhân vật lý tưởng cho cái chức vụ Tổng Bí thư chẳng hạn, vì ông không có một cái kinh nghiệm làm việc với tư cách là một cái nhân vật, một cái đảng viên ở trong một cái đảng ủy cấp tỉnh trở lên, và là một cái người mà quá cái độ tuổi 65 như ấn định vào năm 2021, tức là còn 2 năm nữa vào cái đại hội đảng thứ 13. Và như vậy thì nó lại phá vỡ thêm một, nếu mà ông tiếp tục ông tranh đua vào cái chức vụ này đó, thì nó lại một lần nữa là phá vỡ cái quy định của chính bộ chính trị về cái độ tuổi. Nhân vật thứ nhì mà chúng ta có thể nhắc đến là ông đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc được coi như là một cái người, một cái nhà lãnh đạo có kinh nghiệm và đã từng nắm giữ các cái chức vụ cao cấp ở trong đảng cũng như là trong chính quyền. Ông là cái thành viên đã có hai cái nhiệm kỳ là ủy viên Bộ Chính trị và được coi như là một cái người đại diện hay là một cái tiếng nói của bên phía của cái cánh miền Trung. Nhưng mà một lần nữa ông cũng sẽ 66 tuổi vào năm 2021 lúc đại hội thứ 13 nó diễn ra. Một trong những cái điểm các quan sát viên nhìn như là một cái điểm yếu của ông Phúc là ông Phúc không phải là một người Bắc. Và trong suốt cái lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì chưa có một tổng bí thư nào là người Trung hoặc là người miền Nam cả. Và do đó nó có thể là một cái điểm mà ông Phúc không có những cái lợi thế lắm trong cái cuộc đua này. Hơn nữa từ cái đại hội đảng 12 năm 2016 đó, ông Phúc bị tấn công rất là nhiều về cái những cái hoạt động kinh doanh của gia đình, và thậm chí là đã có những cái lời tố cáo về cái hành vi tham nhũng của ông. Và do đó những cái này có thể bị được các cái bên nghĩa là đối nghịch với ông Phúc mang ra làm những cái vũ khí tấn công của ông, nếu mà ông quả tình có cái ý định là sẽ tranh chức tổng bí thư.
Thế thưa anh, có ứng viên nào mà không ai ngờ tới hay không? Lấy thí dụ như một số nhà bình luận, người ta nêu hai cái tên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch chẳng hạn.
Vâng, đây là những ứng viên mà có thể xuất hiện vào giờ chót và có thể đi đến đích đầu tiên. Đó là những cái người giống như là ông Phạm Minh Chính, bây giờ là trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng. Ông này đã từng giữ chức vụ là Thứ trưởng Bộ Công an. Và thưa quý vị, để mà có thể hiểu được tầm quan trọng của cái người gọi là trưởng ban tổ chức đảng đó, thì chúng ta phải biết là người này nắm giữ tất cả toàn bộ những cái hồ sơ cá nhân của tất cả những cái đảng viên, cũng như là từ ủy viên, từ đảng viên cho đến ủy viên Trung ương Đảng. Và do đó nó sẽ là một cái quyền lực có thể nói là vô song nếu mà ông nắm luôn cái chức vụ tổng bí thư đảng. Và cái điều đó sẽ khiến cho nhiều cái ủy viên Trung ương Đảng rất là ngần ngại khi mà bỏ phiếu ủng hộ ông này vào cái chức vụ như trên, vì nó cũng có thể so sánh giống như là một cái trường hợp tương tự như là ông trùm công an Beria dưới cái thời mà của Stalin chẳng hạn. Nó quyền lực quá nhiều đã khiến cho nhiều cái người không dám lên tiếng nói chống đối, hoặc là có những cái ý kiến có thể khác ý với ông chẳng hạn. Hai cái con ngựa hoang khác, tôi dùng chữ ngựa hoang ở trong này là để nói về một những cái lá bài mà bất ngờ có thể xuất hiện thôi, chứ không có một cái ngụ ý gì khác, là ông Nguyễn Thiện Nhân, tức là bây giờ là bí thư thành ủy của Sài Gòn và cũng là một ủy viên trong Bộ Chính trị. Và đại tướng Ngô Xuân Lịch, tức là hiện là tổng trưởng, là bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam, cũng là một cái ủy viên trong Bộ Chính trị. Người ta nhắc đến cái vai trò của ông Lịch là vì nếu mà có một cái sự tranh giành xung đột quyền lực với nhau giữa các phe nhóm, thì quân đội là một cái lực lượng có thể giàn hòa hoặc có thể sắp xếp lại tất cả những cái quyền lực ở bên trong nội bộ chẳng hạn. Mà ông Ngô Xuân Lịch là một cái người vẫn được coi như là đứng trung hòa từ trước đến nay giữa các cái lực lượng có những cái quyền lợi xung đột như vậy. Người ta cũng có thể nhắc đến ông Nguyễn Thiện Nhân, một cái người được coi như là hiền lành, không có tì vết gì cả và cũng không có những cái thành quả gì xuất sắc, nhưng mà có thể ông là một cái nhân vật của một cái giai đoạn giao thời chăng. Thấp thoáng ở trong đó thì người ta cũng thấy một vài hình bóng phụ nữ khác, nhưng mà có lẽ là chỉ hiện ra một cách khá mờ nhạt mà thôi. Trong đó là có bà Trần Thị Phóng. Bà Phóng là một phụ nữ duy nhất ở trong Bộ Chính trị có hai nhiệm kỳ là ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng bà không, thật sự là không có một cái người có một cái thế lực mạnh mẽ, cũng như là cái sự hiện diện của bà trong Bộ Chính trị được coi, được mô tả như là để nghĩa là điểm trang một chút xíu thôi, để cho có tính cách cơ hội cho nữ giới hoặc là đại diện cho các cái nhóm dân tộc thiểu số, bởi vì bà Tổng Thị Phóng tức là một người của dân tộc thiểu số. Cái nhân vật kế đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, hiện là chủ tịch của Quốc hội. Bà chỉ có một nhiệm kỳ với tư cách là ủy viên của Bộ Chính trị mà thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại và đánh giá một cách khá công bằng đó, thì bà cũng không có một cái thành tích gì xuất sắc để khiến tất cả các cái ủy viên Bộ Chính trị khác phải tâm phục khẩu phục với cái chức vụ tổng bí thư có thể là do ông Nguyễn Phú Trọng để lại. Còn cái ghế chủ tịch nước, thưa quý vị, thì rõ ràng nó cũng có thể sẽ là một cái đích tranh giành của nhiều người, nhưng mà người ta cũng có đề cập đây là một cái người phụ nữ hiện đang giữ chức vụ là phó chủ tịch, Đặng Thị Ngọc Thịnh, nhưng mà bà Thịnh cho đến giờ này vẫn coi giống như là một cái bình hoa kiển ở trên bàn, chứ không phải là một cái người có thực lực hoặc là có những cái khả năng có thể đảm nhiệm một cách thành công cái chức vụ chủ tịch của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo bình luận nãy giờ của anh thì có thể là sẽ không có ai hội đủ cái tài năng cũng như cái uy quyền giống như ông Trọng để mà đảm nhận vừa là Tổng Bí thư vừa là Chủ tịch nước, tức là nhất thể hóa theo cái mô hình của Trung Quốc đó. Như vậy có khả năng là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải tách hai cái chức vụ đó ra như trước đây hay không thưa anh?
Vâng, đây là một cái trường hợp có thể xảy ra và có thể xảy ra với cái xác suất cao, bởi vì từ trước nay ngoại trừ cái nhiệm kỳ của ông Trọng thì chưa có ai từng đảm nhận hai chức vụ cùng một lúc ngoại trừ ông Hồ Chí Minh. Và cái chuyện mà hai cái chức vụ của ông Trọng có thể vỡ đôi để có thể lại trở thành tứ trụ triều đình đó thì là một cái viễn ảnh hoàn toàn có thể xảy ra. Và do đó cái việc mà chia các ghế ngồi hoặc là chức vụ đó là có thể sẽ bớt đi một cái phần gay gắt, bởi vì nếu một bên nào cũng có một cái phần ở trong cái chiếc bánh này đó thì có lẽ là cái quan hệ của họ nó không có đến nỗi mà rạn nứt giống như là khi ông Nguyễn Tấn Dũng bị đẩy ra khỏi Bộ Chính trị cũng như là không được tái ứng cử vào chức vụ Thủ tướng hoặc là Tổng Bí thư v.v. Thì người ta thấy rằng là cái nhu cầu hoặc là đúng là một cái điều kiện để mà duy trì cái sự đoàn kết cũng như là cái sự bền vững của Đảng Cộng sản Việt Nam để duy trì cái vị trí cai trị của họ đó, là một cái chuyện thể chế hóa cái cơ cấu kế nhiệm hơn là cái sự tranh giành giữa các cái phe nhóm hoặc là giữa những cái nhóm lợi ích trong Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào ông Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.